Nào thế bây giờ chúng ta tranh thủ ít phút nữa. Một phần thứ hai là về đời sống trong hội thánh. Lần này thì tôi mời đọc thư Colossae ở chương 3 câu 12 cho đến câu 15. Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa,
hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Ước gì ơn bình an của Đức Kitô điều khiển tâm hồn anh em. Vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.
Cảm ơn các anh chị. Đoạn văn này cũng thế, chúng ta nghe trong lễ hôn phối. Thực sự đây không chỉ là lời khuyên cho đời sống gia đình, mà là lời khuyên cho tất cả chúng ta trong đời sống chung của hội thánh. Rồi mình hiểu hội thánh một cách cụ thể, giáo phận của mình đây nè, giáo xứ của mình, cộng đoàn của mình. Và nền tảng ở câu thứ 12 đó, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Chịu phép rửa tội là như vậy đó. Hiến thánh tức là chúng ta được dành riêng cho Chúa là đấng thánh. Chúng ta thuộc về Chúa là đấng thánh. Mặc dù chúng ta có những lỗi phạm, nhưng mà ta thuộc về Chúa. Và chính vì thế, Thánh Phaolô mới khuyên là hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Ở đây về mặt tâm lý, tôi thấy quan trọng. Quan trọng ở từ lẫn nhau và cho nhau. Bởi vì khuynh hướng tự nhiên của mỗi chúng ta, tôi nói của mỗi chúng ta có nghĩa là ai cũng thế á, cái khuynh hướng tự nhiên á là ta sẽ biện hộ và bênh vực cho mình. Ví dụ như là cũng một công việc tốt mà người khác làm thì mình cũng khen đấy, nhưng mà thì tốt đấy. Thế mà mình làm thì có khi mình kể từ ngày này qua năm khác. Thấy không? Rồi cũng một cái tội mà giả như người khác phạm á, thì có thể mình lên án dữ dội. Nhưng mà nếu mà mình phạm á, thì mình có thể nhủ thầm trong bụng, còn khối thẳng nó khốn nạn hơn. Cái khuynh hướng tự nhiên là như vậy, biện hộ và bênh vực cho bản thân. Vì thế khi mà có chuyện xung khắc với nhau thì cũng từ khuynh hướng đó, mỗi người chỉ nhìn thấy cái sai của người khác, cái dở của người khác, mà ít nhận ra cái sai, cái dở của mình. Cho nên Thánh Phaolô nói là chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau. Có nghĩa là không những tôi phải chịu đựng người khác, nhưng người khác đang chịu đựng tôi, mà có khi họ không nói, tôi không biết. Không những là một mình tôi phải tha thứ cho người khác, mà có khi người khác đang âm thầm tha thứ cho tôi mà tôi không biết. Khi mà mình ý thức được rằng không những mình phải chịu đựng và tha thứ cho người ta, Nhưng ngược lại, người ta đang tha thứ và chịu đựng mình. Về mặt tâm lý mà nói, các anh chị sẽ thấy cái gánh nặng nó bớt 50% rồi. Cho nên là Thánh Phaolô có lý lắm khi mà khuyên chúng ta điều đó. Nhưng Ngài không ngưng ở đấy, mà sâu xa hơn, Ngài nói đến lý do, động lực khiến chúng ta cần phải tha thứ cho nhau. Đó là gì? Chúa đã tha thứ cho anh em, thì cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau. Mình sắp học tin mừng Matthew rồi, trong đó có dụ ngôn chắc các anh chị nhớ hết, về một người mắc nợ ông vua bao nhiêu? 10.000 nén. Thế rồi ông kể lể rồi ông vua tha cho. Vừa mới được tha xong, anh ra anh gặp một người bạn mắc nợ anh bao nhiêu? Có 100 mà. Anh bóp cổ, anh bảo mày phải trả cho tao ngay. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh đó để cho thấy cái món nợ của chúng ta với Thiên Chúa nó lớn như thế nào. Còn anh em mình có mắc nợ mình, cái món nợ đó nó thấm vào đâu. Mà đang khi đó đó, thì mình xin Chúa tha thứ và Chúa tha thứ, mà mình lại khó lòng tha thứ cho nhau. Và có một điều rất lạ là đôi khi những người thân thiết với nhau nhất lại đâm khó tha thứ cho nhau. Ví dụ vợ với chồng. Và một trong những sự biểu hiện về thái độ không tha thứ ấy là ta hay nhắc chuyện ngày xưa. Hay nhắc chuyện ngày xưa. Và mỗi một lần nhắc như thế, đó là đương sự đau đớn. Hoặc là mình nói tha thứ nhưng mà theo kiểu Việt Nam, bằng mặt chứ không bằng lòng. Bằng mặt chứ không bằng lòng. Không biết tôi có kể cho anh chị em nghe một cái kinh nghiệm mục vụ lúc tôi mới làm linh mục thôi. Có cụ ông, cụ bà. Có mỗi đứa con trai duy nhất. Lập gia đình rồi cũng có một hai đứa cháu. Rồi không biết anh ấy hỗn xược làm sao mà ông bà cụ đuổi thẳng, không cho ở. Bao nhiêu người đến khuyên, cuối cùng mới cho về nhà. Lần thứ nhất. Lần thứ hai cũng lại có chuyện gì, cụ lại đuổi thẳng. Lần này đó thì bao nhiêu người đến khuyên cũng không được. Cuối cùng người ta nói với tôi, bảo chắc bây giờ chỉ có cha ra nói, may là ông bà cụ cũng nể. Mà tôi lúc ấy mới có 30 tuổi à. Tôi lo lắm mà tôi không biết là mình nói làm sao bây giờ. Mình đi ra thăm hai cụ thì cũng biết rồi, nhưng mà cũng hỏi để cho các cụ nói thôi. Bảo thế anh chị nhà ta đâu nhỉ? Thế là các cụ mới kể, bảo nó thế này nó thế kia, rồi con đuổi nó đi rồi cũng cho nó về nữa. Thế tôi cũng nói thêm, mà thôi thì con cái có lúc này lúc kia thì các cụ tha cho anh chị. Dạ thưa cha, con tha chứ, tha, nhưng mà đi đâu thì đi chứ không có về đây. Thế không biết Chúa soi sáng thế nào, lúc ấy tôi lại nói nửa đùa nửa thật. Tôi bảo thế xin lỗi hai cụ, thì giá như mà ngày nào mà Chúa gọi các cụ về, rồi Chúa cũng bảo bao nhiêu tội tao tha hết, nhưng mà đi đâu thì đi chứ không có ở đây. Thế các cụ có vẻ lo lắng mới hỏi, bảo như vậy thì đi đâu? Chúa ở trên thiên đàng mà Chúa ấy bảo đi đâu thì đi chứ đừng có ở đây, thì còn đi đâu nữa bây giờ? Nhưng mà nói như thế để thấy cái sự tha thứ nó khó, phải không? Và nhiều khi chúng ta cũng nói vậy đó. Thôi tha chứ, nhưng mà không muốn gặp mặt. Thôi tha chứ, nhưng mà đi ngoài đường thấy nó đi bên này thì mình sang bên kia. Kể cả đi nhà thờ cũng không muốn gặp nhau. Rất khó. Mà Thánh Phaolô nói không chỉ về mặt tâm lý, mà cái động lực sâu xa nhất á, là chính Chúa tha thứ cho chúng ta, nên mình cũng phải tha thứ cho nhau. Và vì thế Ngài nhấn mạnh trên hết mọi đức tính phải có lòng bác ái. Nói gì thì nói, giải quyết thế nào thì giải quyết, trên hết mọi sự phải có lòng bác ái. Còn bây giờ đã muộn rồi, chắc chúng ta phải dừng lại ở đây. Tuần sau mình đọc tin mừng Matthew phải không? Yeah. Từ chương 1 đến chương 6. Dạ. Anh chị nhớ Matthew 1 đến 6.